Thưa quý thính giả, hôm nay Chủ nhật, mời quý thính giả cùng chúng tôi thờ phượng Chúa qua thánh ca và lời Kinh Thánh, cũng như nghiên cứu Kinh Thánh để bồi dưỡng tâm linh.
Xin đọc lời Chúa trong Thi Thiên chương thứ 10. Chúa hằng hữu ơi, vì cớ gì Ngài đứng xa? Lúc gian truân, tại sao Ngài ẩn mình đi? Kẻ ác vì lòng kiêu ngạo, hăm hở rượt theo người khốn cùng. Nguyện chúng nó phải mắc trong mưu trước mình đã toan. Vì kẻ ác tự khoe về lòng dục mình. Kẻ tham của từ bỏ Chúa hằng hữu và khinh bỉ Ngài. Kẻ ác bộ mặt kiêu ngạo mà rằng Chúa sẽ không hề hạch hỏi, không có Đức Chúa Trời, kìa là tư tưởng của hắn. Các đường hắn đều may mắn luôn luôn. Sự đoán xét của Chúa cao quá, mắt hắn không thấy được. Hắn chê hết thảy kẻ thù nghịch mình. Hắn nghĩ rằng ta sẽ chẳng lay động, ta sẽ không bị tai họa gì đến đời đời. Miệng hắn đầy sự nguyền rủa, sự giả dối và sự gian lận. Lưỡi nó chỉ có sự khuấy khỏa và gian ác. Hắn ngồi nơi rình rập của làng, giết kẻ vô tội trong nơi ẩn khuất. Con mắt hắn dòm hành người khốn khổ. Hắn phục trong nơi kín đáo như sư tử trong hang nó. Hắn rình rập đặng bắt người khốn cùng. Khi hắn kéo kẻ khốn cùng vào lưới mình thì đã bắt được nó rồi. Hắn chùm hum và cúi xuống, kẻ khốn khổ sa vào vấu hắn. Hắn nghĩ rằng Đức Chúa Trời quên rồi, Ngài đã ẩn mặt, sẽ không hề xem xét. Lạy Chúa hằng hữu, xin hãy trỗi dậy. Lạy Đức Chúa Trời, hãy giơ tay Ngài lên, chớ quên kẻ khốn cùng. Vì cớ sao kẻ ác khinh rẻ Đức Chúa Trời và nghĩ rằng Chúa không hề hạch hỏi? Chúa đã thấy rồi, vì Chúa xem xét sự bạo tàn và sự độc hại, để lấy chính tay Chúa mà báo trả lại. Còn kẻ khốn khổ phó mình cho Chúa, Chúa là đấng giúp đỡ kẻ mồ côi. Hãy bẻ gãy cánh tay kẻ ác và tra tìm sự gian ác của kẻ dữ cho đến không còn thấy gì nữa. Chúa hằng hữu làm vua đến đời đời vô cùng. Các ngoại bang bị diệt mất khỏi đất của Ngài. Lạy Chúa hằng hữu, Ngài đã nghe lời ước ao của kẻ hiền từ, khiến lòng họ được vững bền và cũng đã lắng tai nghe. Đặng xét công bình về việc kẻ mồ côi và người bị hà hiếp, hầu cho loài người vốn bởi đất mà ra, không còn làm cho sợ hãi nữa.
Giê-xu Chúa cao sang trên thiên đàng, vì yêu tôi Ngài đã hy sinh. Tội tôi trong đời không sao có bạn như Chúa, thân dắt tôi trong chia gánh cho tôi. Bên tôi Chúa lắng nghe bao tâm sự, bài khuyên báo dắt chân đời tôi. Bao nhiêu cám dỗ đang vây quanh đời, lại dạy tôi thành khẩn kêu xin. Dâng lên Chúa những hoang mang lo buồn, đừng buông tha ưu tư sầu cay. Nơi bệ chân Thiên Chúa lòng tan vỡ, Chúa biết tâm tôi lúc yêu mềm. Yêu tôi Chúa cam thông tôi như
Chúa Giêsu yêu quý, chúng con đến với Ngài vì Ngài từng nhận Ngài là bạn thân của chúng con. Chúng con cầu xin Chúa thăm viếng mỗi anh chị em của chúng con là những người chưa biết Chúa là bạn, chưa tìm thấy một người bạn nào trên đời này. Chúng con cầu xin Chúa thăm viếng đồng bào dân tộc của chúng con để cho có vô số người đến với Chúa và được nhận là bạn của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa đi với chúng con mỗi ngày. Chúa thấy hết các hoàn cảnh của chúng con. Chúa biết mọi nỗi đau thương, khốn khó trong tâm hồn của từng người. Chúng con cầu xin Chúa đến với các thính giả của Đài Nguồn Sống hôm nay là những người đang nghe đài. Xin Chúa ban ơn lành cho mỗi một người. Chúng con không biết tên anh chị em của chúng con, nhưng Chúa biết rõ từng người. Chúa thấy từng hoàn cảnh, Chúa biết những thiếu thốn của họ, những ước mong của họ. Chúng con cầu dâng lên Chúa tất cả những tâm tư, những ước mong của đồng bào, của anh chị em của chúng con. Chưa có dịp nào trình dâng lên Chúa, thì trong giờ này xin Chúa nghe lời của họ. Chúa nghe được tiếng tâm hồn của họ và chúng con cầu xin Chúa đến với họ. bàn tay Chúa đặt lên vai họ. Cho mỗi chúng con được đầy thần linh của Chúa, sống một ngày xứng đáng hơn, một tuần, một tháng, một năm, đem lại các kết quả tốt lành cho Chúa. Chúng con cảm tạ Ngài. Chúng con dâng lên Chúa những lời cầu xin này trong danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen. Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi. Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất. Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ. Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót. Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con của Đức Chúa Trời. Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ và lấy mọi điều dữ nói vu cho các con, thì các con sẽ được phước. Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các con ở trên trời sẽ lớn lắm. Bởi vì người ta từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các con như vậy. Đó là lời Chúa trong phúc âm Ma-thi-ơ mà chúng ta sẽ nghiên cứu trong bài suy niệm lời Chúa hôm nay.
khe mù chìm trong bóng tối triền miên, tâm hồn cô quạnh một đời im hơi lặng tiếng. Một ngày Chúa gọi tình yêu làm tôi đổi mới, ánh sáng ban mai thay bóng đêm dài, ngài gọi tên tôi mắt hãy ngước nhìn bầu trời lấp lánh ngàn sao, môi hãy ca ngợi lòng quên ưu tư phiền não, tâm thân vui mừng lửa thiêng ngài ban bừng cháy. Cứu Chúa của tôi xin bước theo ngài trọn cả cuộc đời. Chúa là lẽ sống, Chúa là tình yêu, Chúa đem bình an ban nguồn ánh sáng đến các từng trời. Chúa là bài ca, Chúa là nguồn vui, ánh sáng mặt trời tràn hòa trong anh, tràn hòa trong tôi. Trên biên tâm hồn cô quạnh một đời im hơi lặng tiếng. Một ngày Chúa gọi tình yêu làm tôi đổi mới, ánh sáng ban mai thay bóng đêm dài, ngài gọi tên tôi mắt hãy ngước nhìn bầu trời lấp lánh ngàn sao, môi hãy ca ngợi lòng quên ưu tư phiền não, tâm thân vui mừng lửa thiêng ngài ban bừng cháy. Cứu Chúa của tôi xin bước theo ngài trọn cả cuộc đời. Chúa là lẽ sống, Chúa là tình yêu, Chúa đem bình an ban nguồn ánh sáng đến các từng trời. Chúa là bài ca, Chúa là nguồn vui, ánh sáng mặt trời tràn hòa trong anh, tràn hòa trong tôi.
Chúng ta đang nghiên cứu bài dạy trên núi của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta đã nói đến bốn phước lành đầu tiên. Hôm nay, chúng ta sang đến phước lành thứ năm. Đó là phước cho những kẻ hay thương xót vì sẽ được thương xót. Trong bài này, chúng ta sẽ trả lời các câu hỏi sau đây. Câu hỏi thứ nhất, phước lành này có liên quan gì tới các phước lành trước không? Câu hỏi thứ hai, thương xót là gì? Câu hỏi thứ ba, thương xót của con người và của Chúa khác nhau thế nào? Và câu thứ tư, trên thực tế lời dạy này áp dụng ra sao? Chúng ta sẽ lần lượt trả lời các câu hỏi vừa nêu trên. Thứ nhất, phước cho những kẻ hay thương xót vì sẽ được thương xót. Phước lành này có liên quan gì đến các phước lành trước hay không? Ta biết rõ, người được gọi là nhu mì chắc chắn cũng phải là người biết thương xót. Nhu mì là cho người khác biết rằng ta không là ai cả, chỉ là tội nhân mà thôi. Còn thương xót là có tình thương đối với người khác, vì họ cũng là tội nhân như mình. Trong bản dịch Thánh Kinh năm 1926 có thêm chữ hay trong câu phước cho những kẻ hay thương xót. Thật ra trong nguyên bản không có chữ hay, nghĩa là thường làm. Ta có thể đọc lại là phước cho những kẻ thương xót vì sẽ được thương xót. Câu hỏi thứ hai, thương xót là gì? Thương xót trong nguyên ngữ Hy Lạp mà Kinh Thánh dùng là eleos, có nghĩa là một sự xúc động khi thấy sự đau thương không đáng xảy ra cho một người khác. Đây cũng là tình cảm ngược với tính ganh tị đối với người khác khi người ấy có nhiều của cải. Thương xót còn có nghĩa là sợ cho một người nào cũng có thể bị rơi vào hoàn cảnh đau thương nào đó. Trong các tòa án đời xưa, sau khi luật sư bào chữa cho bị can, luật sư thường dùng từ này để kết thúc, nghĩa là xin tòa thương cho bị can mà tha bổng hay giảm án. Một ý nghĩa khác của thương xót bao gồm cả việc tha thứ cho người vi phạm. Chúng ta trả lời câu hỏi thứ ba, thương xót của con người và của Chúa khác nhau như thế nào? Con người thường thương xót trong giới hạn nhỏ và không thường xuyên. Giới hạn nhỏ như là gia đình, ruột thịt, hay xa hơn nữa là bà con, đồng bào. Giới hạn cũng theo trường hợp nữa, nghĩa là không phải lúc nào cũng thương xót như vậy, không thường xuyên vì các tình cảm khác có ảnh hưởng. Khi thấy ai hơn mình mà ganh tị, và dù kẻ ấy gặp cảnh không may, cũng cho là đáng kiếp. Con người cũng thương xót có điều kiện, nghĩa là kẻ được thương xót phải có hoàn cảnh hay trường hợp làm cho ta thương hại hay xúc động. Vì vậy, ít khi ta thương kẻ xấu xa, nghịch thù với mình. Chúa Giêsu trong bài dạy trên núi phần sau có nhắc đến thương yêu kẻ thù. Đây là loại tình thương vô điều kiện, không vụ lợi và trải rộng đến mọi màu da, tiếng nói. Loại tình thương thương kẻ thù và kẻ làm hại mình, đó chính là tình thương của Chúa. Chúa Giêsu chính là hiện thân của tình thương, vì Chúa đã vào đời sống với người tội ác lầm than. Chính Chúa đã vào nhà những hạng người bị xã hội ruồng bỏ. Chúa đã đụng tay vào thân hình những người phung cùi. Cuối cùng Chúa đã chết thay cho tất cả những người đã ghét Ngài. Chúa chính là tình thương, còn con người chỉ là những kẻ nhận tình thương mà thôi. Tình thương của Chúa không phải chỉ là thương hại, cũng không phải là thương xót, nghĩa là chỉ thương về nỗi khổ trong thân xác, nhưng là loại tình thương cứu vớt những kẻ bị loại ra khỏi tình thương của Thượng Đế vì phạm tội, phản nghịch, không tôn thờ Ngài và chờ đợi án phạt tội đời đời trong hỏa ngục. Đây là loại tình thương duy nhất, vì không ai có thể có loại tình thương đó. Tất cả mọi người đều là nạn nhân đáng thương cả, và chỉ một mình Chúa Giêsu có thể hy sinh cứu vớt. Tình thương của Chúa là loại tình thương không thay đổi, nghĩa là Chúa thương cho đến khi ta thực sự gặp mặt Ngài. Chúa không bao giờ rời bỏ ta, chỉ sợ ta bỏ Chúa mà thôi. Thứ tư, trên thực tế, ta áp dụng bài học này qua phần sau của phước lành đó, tức là sẽ được thương xót. Phước cho những kẻ thương xót vì sẽ được thương xót. Nhiều lần Chúa Giêsu dạy ta phải thương xót vì Chúa là đấng thương xót. Chúa dạy ta cầu nguyện phải xin Chúa tha tội hay tha nợ, với điều kiện là ta cũng tha tội, tha nợ cho kẻ khác. Thương xót thì sẽ được thương xót, nghĩa là Chúa không quên người biết thương kẻ khác. Đội trưởng Cọc Nây người La Mã khi xưa chỉ vì nghĩa cử thương yêu mà được Chúa cho gặp Phi-e-rơ để biết cho rõ chân thần mà kính thờ. Một phương diện khác, người tin Chúa phải biết thương xót như Chúa đã thương xót mình. Ta phải thương xót hàng triệu đồng bào đang sống chung quanh mình nhưng chưa biết đến tình thương của Chúa. Ta phải đưa họ về với nguồn của tình thương và cho họ hưởng thương xót của Chúa. Nếu ta xưng là người tin Chúa nhưng sống độc ác, ích kỷ, không biết thương người, thì rất đáng trách, vì con dân Chúa phải phản ánh thánh tính của Ngài. Chúa đặt ta trong trần gian này để làm ánh sáng và muối, có nghĩa là để trải rộng tình thương của Chúa cho mọi người, mọi dân tộc. Người tin Chúa không phải lánh xa tội lỗi trong thế gian, nhưng cần phải sống gần người có tội để mong cứu vớt họ. Chúng ta cần cầu nguyện để Chúa ban cho tình thương thật để đưa vô số người đến với Chúa. Phước cho những kẻ thương xót vì sẽ được thương xót. Bạn muốn được thương xót thì cũng cần thương xót kẻ khác. Bạn muốn được tha thứ thì cũng phải tha thứ kẻ khác. Bạn muốn được giúp đỡ thì cũng phải giúp đỡ người khác. Bạn muốn quý trọng thì cũng nên quý trọng kẻ khác. Bạn không muốn ai ganh tị mình, cũng đừng ganh tị. Bạn không muốn ai đè nén mình, cũng đừng đè nén kẻ khác. Bạn không muốn bị thiên vị, cũng đừng nên thiên vị ai. Bạn có thể thêm vào danh sách này nhiều áp dụng khác nữa. Nhưng hãy nhớ rằng, Hãy thương xót vì Chúa đã thương xót ta, hy sinh chết thay chỗ cho ta.
Bay lên những khi ưu phiền nhẹ như chiếc non tung đôi cánh mềm, tìm bay sang bên suối trong em đêm gột bao nhiêu tôi áo trắng liền rồi lướt qua miền sáng tươi thanh bình, khi ngàn muôn cám dỗ đang vây quanh mình, hồn yên vui trong cánh tay nhân hiền, bên ngài tôi luôn được Chúa giữ gìn.
Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.